Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là podcast thời sự quốc tế của đài VOA phát lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2022.
Awarded 2022 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Caroline Bertozzi, Stanford.
Giải Nobel hóa học 2022 được trao cho ba nhà khoa học tiên phong trong hóa học PIC. Hàn Quốc, Mỹ bắn tên lửa ra biển để phản đối vụ thử tên lửa liều lĩnh của Triều Tiên. Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp về Triều Tiên, Trung Quốc và Nga phản đối. Tổng thống Putin ký luật sáp nhập lãnh thổ của Ukraine bất chấp quân Nga bị đẩy lui. Cũng trong chương trình hôm nay sau bản tin quốc tế, mời quý vị theo dõi phóng sự Nông dân đồng bằng sông Cửu Long chật vật đối phó với vật tư nông nghiệp liên tục tăng giá.
Máy cày mới phóng giờ xăng dầu lên, giờ máy cày đẩy lên, máy phóng đẩy lên, giờ coi nông dân mà hôm nay không có hưởng được cái gì đó.
Nhưng trước hết là bản tin quốc tế. Giải Nobel hóa học 2022 được trao cho ba nhà khoa học tiên phong trong hóa học CLIC.
To award the 2022 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Caroline Bertozzi, Stanford University.
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố giải Nobel hóa học 2022 được trao cho ba nhà khoa học Caroline A. Bertozzi, giáo sư Đại học Stanford, California, Mỹ, Morten Meldahl, giáo sư Đại học Copenhagen, Đan Mạch, và Barry Schaffler, làm việc tại Viện Nghiên cứu Scripps ở La Jolla, California, Mỹ. Giải Nobel vinh danh ba nhà khoa học với các nghiên cứu của họ về phát triển hóa học CLIC và hóa học sinh trực giao, ứng dụng để khám phá tế bào và cải tiến thuốc điều trị ung thư. Hóa học CLIC và hóa học sinh trực giao đang được giới nghiên cứu dùng rộng rãi trên toàn cầu để khám phá tế bào và theo dõi quá trình sinh học. Tổng thư ký Hans Ellengren của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói trong công bố trao giải rằng sử dụng phản ứng sinh trực giao, các nhà nghiên cứu đã cải tiến thuốc điều trị ung thư hiện nay đang được thử nghiệm lâm sàng. Hóa học CLIC và phản ứng sinh trực giao đã đưa hóa học vào kỷ nguyên hữu dụng, mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại. Giải thưởng trị giá 10 triệu krona Thụy Điển, khoảng 917.000 đô la Mỹ, sẽ chia đều cho ba nhà khoa học. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa hiếm hoi và một siêu tàu sân bay của Mỹ di chuyển đến phía đông của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa bay qua Nhật Bản. Đây là một trong những phản ứng cứng rắn nhất của đồng minh Mỹ-Hàn kể từ năm 2017 đối với vụ thử vũ khí của Triều Tiên.
이번 항모 강습단의 한반도 재정개는 매우 이례적인 것으로.
Ông Kim Jun-rak, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói, việc tái triển khai các tàu sân bay Mỹ trên bán đảo Triều Tiên là rất hiếm. Điều này cho thấy cam kết vững chắc của Liên quân Mỹ-Hàn trong việc tăng cường khả năng sẵn sàng đáp trả cứng rắn với các mối đe dọa. Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm trung bay xa nhất của họ hôm thứ Ba, 4 tháng 10. Tên lửa đã bay 4.600 km qua Nhật Bản và đáp xuống Thái Bình Dương. Sáng nay, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắn một loạt tên lửa ra vùng biển phía đông trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung nhằm đáp trả sau việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung qua vùng trời Nhật Bản vào ngày hôm qua. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các đồng minh trước đó đã tổ chức một cuộc tập trận ném bom bằng máy bay chiến đấu ở Hoàng Hải. Hoa Kỳ hôm thứ Tư 5 tháng 10 yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp về Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng bắn tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản, nhưng các nhà ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nga phản đối cuộc thảo luận công khai của cơ quan gồm 15 thành viên này. Triều Tiên đã bắn thử một tên lửa đạn đạo tầm trung bay xa nhất của họ hôm thứ Ba, 4 tháng 10. Tên lửa đã bay 4.600 km qua Nhật Bản và đáp xuống Thái Bình Dương. Chúng ta phải hạn chế khả năng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt, bất hợp pháp. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas Greenfield, đăng trên Twitter sau khi kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp công khai. Anh, Pháp, Albany, Na Uy và Ireland đã tham gia với Hoa Kỳ đưa ra yêu cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga nói với các thành viên trong hội đồng rằng họ phản đối một cuộc họp công khai. Họ nói rằng phản ứng của hội đồng phải thúc đẩy cho việc xoa dịu tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Hiện vẫn chưa rõ liệu hội đồng sẽ họp công khai hay họp kín. Các nhà ngoại giao dự đoán Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ không đưa ra được một giải pháp có ý nghĩa nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5 tháng 10 đã ký luật chính thức sáp nhập vào Nga bốn khu vực của Ukraine, bất chấp sự đảo ngược trên chiến trường trong những ngày gần đây làm thu hẹp lãnh thổ mà quân Nga chiếm được của Ukraine trước đó. Nga đã leo thang cuộc chiến kéo dài 7 tháng với nỗ lực thôn tính, động viên quân một phần và cảnh báo về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin vào sáng thứ Tư rằng ông Putin hiện đã ký một đạo luật chính thức hợp nhất bốn khu vực chiếm khoảng 18% lãnh thổ của Ukraine vào Nga. Chữ ký của nhà lãnh đạo Nga là thủ tục cuối cùng trong quá trình lập pháp. Hai viện của Quốc hội Nga đã phê chuẩn kế hoạch này. Kiev và các đồng minh phương Tây nói rằng nỗ lực thôn tính của Nga là một hành động chiếm đất bất hợp pháp và sẽ không bao giờ được công nhận. Và Ukraine tuyên bố quân đội của họ sẽ tái chiếm bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị quân Nga chiếm đóng. Tiếp theo, cộng tác viên đài VOA mời quý vị đến thăm các nhà nông ở đồng bằng sông Cửu Long đang chật vật đối phó với tình trạng giá cả vật tư nông nghiệp leo thang không ngừng từ năm 2021.
Ghi nhận tại đồng bằng sông Cửu Long, từ đầu năm 2021 tới nay, không chỉ công cán thuê mướn máy móc tăng mà giá cả của nhiều vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và xăng dầu đều tăng. Trong đó, phân bón có nhiều loại tăng giá gấp đôi đã khiến nhà nông thêm khốn đốn. Lão nông Trần Văn Trừ cho biết.
Máy cày máy phóng giờ xăng dầu lên, giờ máy cày đẩy lên, máy phóng đẩy lên, giờ có nông dân mà năm nay không có hưởng được cái gì đâu. Bây giờ nếu mà mần lúa rồi từ 6 đến tấn đến 7 tấn mới có thu nhập, mới có lãi, còn nếu mần từ 5 tấn đâu lại rồi phủi đích, không có ăn mẹ đâu. Giao cho máy cày phóng thì là vật tư nông nghiệp phân thuốc ở đâu. Dân không còn một cách ăn. Tôi mần 4 mẫu mấy 5 mẫu nè.
Lão nông Trần Văn Trừ nói rằng ở vụ hè thu này, cứ một mẫu ruộng thì chi phí bị đội lên khoảng 20 triệu đồng. Đó là cách tính của ruộng nhà. Với nông dân mướn thêm đất để canh tác thì nếu chỉ chăm chăm trồng lúa không thôi sẽ khó mà đắp đổi, nên phải tìm mọi cách để xoay sở. Nông dân Nguyễn Thị Hồng Hạnh kể.
Lúa là không có lên. Thành ra hỏi chứ một bao phân nó tới 1.3 triệu mà lúa thì nó không lên. Nó vẫn nằm 5.000, 5.002, 5.001, 5.002, 5.003 rồi thôi. Không có được lên, thành ra một bao phân quá cao. Nó không ổn định được nông dân thành ra. Giờ hỏi mấy mùa dịch nào, 4, 5 tháng dịch nghỉ, đâu có mần tiền, đâu có vô, đâu có thu nhập vô, đâu ăn không. Rồi nói chung năm nay nông dân mình canh tác này là khổ lắm.
Có nông dân chuyển hẳn sang nuôi tôm nước ngọt để giảm các chi phí và lợi nhuận, thu nhập cũng ổn định hơn nhiều. Nông dân Trần Công Đức nói rằng giờ không muốn quay về nghề lúa nữa.
Từ hồi nuôi tôm tới nay là bỏ lúa lâu rồi, không có nuôi dòng lúa lại nữa. Với phần mình nuôi tôm rồi trồng lúa lại mình ấy ra là không có nổi. Nuôi tôm tuy là nó cực hơn nhưng mà cái dạng như mà mình làm mà mình kiếm tiền, ví dụ như mình bán là có tiền được, chứ trồng lúa lại mình thấy không hứng thú bằng nuôi tôm.
Bên cạnh đó thì công cán thuê mướn máy móc cơ khí phục vụ canh tác ở đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua cũng tăng theo giá cả nhiên liệu, nên người xứ này đang rất cần các chính sách giúp hài hòa chuyện đầu vào và đầu ra trong nghề nông.
Podcast Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.